Lễ Phật theo bổn môn Pháp Hoa. Theo bổn môn Pháp Hoa, lễ Phật theo hình thức là phần phụ, phần tâm linh mới là chính yếu. Tức chúng ta mượn hình thức bên ngoài để biểu lộ tâm bên trong. Vì vậy, khi chưa có độ cảm về Phật, chưa thấy Phật, thì lễ Phật không sanh công đức, không phải là tu bổn môn. Trái lại, có độ cảm sâu về Phật, dù chưa lạy, nhưng tâm đã lại thì đã sanh công đức, nên thấy Phật trong chiêm bao. Bắt đầu lạy Phật, ta nhìn tượng Phật bằng đồng hay bằng giấy, nhưng ta phải quán tưởng để có độ cảm. Cho nên trước khi lạy, chúng ta thường đọc: Nang lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nang tương nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. Ngã thử đạo tràng như đế châu. Nếu hiện tượng này không có, thì trong lòng chỉ lại Phật bằng đồng một lúc sẽ cảm thấy ngán và không tham nhập được đạo tràng vô tướng, nên lâu ngày sẽ nhàm chán và xem thường tượng Phật. Vì vậy, lễ Phật bắt buộc phải quán tưởng, bắt đầu từ đạo tràng hình thức. Nhưng lần vào đạo tràng vô tướng, chúng ta tưởng gì trong tâm thì cái đó sẽ hiện ra. Ví như vua trời Đế Thích cai quản 33 tầng trời, trong đó các chúng sanh thiện ác Ngài đều thấy được qua mạng lưới. Ngày xưa, ông vua đội chiếc mũ có hàng sâu chuỗi thòng xuống trước mặt giống như cái mạng lưới. Đó là kiểu mũ của vua trời Đế Thích. Khi vua nhìn vô mạng lưới này, thấy được tất cả chúng sanh hiện ra đầy đủ. Vì vậy, người ta ví lại Phật như vua trời Đế Thích nhìn vô hạt châu, thấy tâm của chúng sanh hiện ra. Còn người lại Phật và cảm Phật thì thấy được Phật hiện ra trước mặt mình. Bằng tấm lòng thành, mười phương Phật hiện ra, và chúng ta cảm vị Phật nào thì vị Phật đó xuất hiện. Nhờ vậy, ta đối diện trước Phật mới sanh tâm kính trọng Phật thì mới lạy Phật được. Người lạy Phật mà thấy Phật hiện ra sẽ sanh công đức rõ ràng. Đó là lạy Phật không mệt không chán. Còn lạy suông thì cảm thấy chán và mệt nên trốn lạy Phật. Khi chưa thâm nhập đạo tràng vô tướng, lạy Phật cảm thấy nóng nực và mệt mỏi. Còn thâm nhập đạo tràng vô tướng thì lạy Phật quên cả nóng lạnh. Và bây giờ ta đối trước một Phật cho đến mười phương Phật, tâm chúng ta nghĩ đến Phật nào thì Phật đó hiện ra. Đó là điều kỳ diệu của người tu. Thậm chí có bao nhiêu Phật, chúng ta có bấy nhiêu thân để lạy. Đó là điều Phổ Hiền Bồ Tát dạy. Vì vậy, tâm chúng ta lạy một lạy nhưng lại được vô số Phật. Tâm tưởng của chúng ta vô cùng quan trọng. Người tu muốn đạt kết quả tốt đẹp, Ngài Nhật Liên dạy phải thâm nhập đạo tràng vô tướng. Lúc đó, tất cả mọi sinh hoạt bên ngoài không tác động chúng ta. Không thâm nhập đạo tràng vô tướng thì tu cùng kiếp cũng là con người kẹt trong nhân quả thiện ác. Vào vô tướng đạo tràng, thiền gọi là vào cửa không. Đó là cánh cửa giữa trần tục và niết bàn. Người tu thiền từng bước chân chậm rãi đi vào tịnh độ, lạp vào cửa không. Trần duyên không còn và đi mãi đến vô cùng tận, bỏ lại phía sau trần tục. Vào cửa không của thiền hay vào đạo tràng vô tướng hoặc vào tịnh độ, tuy ba nhưng là một. Vì vậy, thiền và pháp hoa là một. Pháp hoa và tịnh độ cũng là một. Vì tâm vào tịnh độ thì ta bà phải dứt. Còn không vào tịnh độ được, tức không vào vô tướng đạo tràng, niệm Phật không được gì. Pháp hoa vào vô tướng đạo tràng, tu tịnh độ vào tịnh độ và tu thiền vào cửa không. Ba pháp tu này là một. Cho nên, Phật nói trong kinh Pháp Hoa, phẩm thí dụ thứ ba rằng, người tu có ba xe là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Nhưng khi đến được bãi đất trống là vô tướng đạo tràng, hay là cửa không, hoặc là tịnh độ, thì tất cả đồng lên đại bạch ngưu xa, tức có khả năng ra vào ba cõi chín tầng trời đều tự do tự tại, vượt ngoài nhân quả thiện ác. Chưa thoát ra nhân quả thì còn phải thọ quả báo. Các Bồ Tát đã ra ngoài tam giới, nên thiện ác đối với các ngài là một. Bây giờ Bồ Tát làm ác để cảnh báo người ác, vì tâm Bồ Tát không ác. Điều này được nhắc đến trong Kinh Hoa Nghiêm. Thiện tài gặp vua Vô Yểm Túc làm toàn những việc ác như chặt tay, móc mắt tội nhân. Nhưng khi vua gặp thiện tài thì dẫn ông vào đạo tràng vô tướng. Và thiện tài thấy vua Vô Yểm Túc là một vị Bồ Tát lớn, khiến thiện tài vội sụp lại để cầu pháp. Vô tướng đạo tràng và hữu tướng sanh tử, hai trạng thái này hoàn toàn khác nhau. Và qua vô tướng đạo tràng rồi, ngài Nhật Liên bảo không tụng 28 phẩm kinh Pháp Hoa, mà chỉ tụng 5 chữ đề mục Diệu Pháp Liên Hoa Kinh hay Án Mani Bát Di Hồng. Vì thần chú này có nghĩa là Diệu Pháp Liên Hoa, thể hiện con người có thân trong sạch như hoa sen và tâm sáng như minh châu, nên có đạo lực trấn áp được tất cả. Riêng tôi, tuy tu chứng có giới hạn, nhưng tôi nhìn người điên khùng và đọc Án Mani Bát Di Hồng hoặc niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thì họ tỉnh lại và khép nép trước tôi. Từ kinh nghiệm này, tôi hiểu được Bồ Tát Quan Âm dùng thần chú này để trấn tề thiên 500 năm ở dưới ngũ hành sơn là nghĩa này. Vào vô tướng đạo tràng, chỉ tụng 5 chữ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh mà ngài Nhật Liên bảo rằng thấy được hằng sa chư Phật từ chân như thật tướng hiện ra, đó là tu bổn môn bổn tôn. Trước nhất, lễ Phật rất quan trọng để tạo độ cảm giữa mình và Phật, vì có cảm mới có ứng, và cảm Phật có nhiều cách, như thiền sư Nhất Hạnh nói ta đi tìm Thế Tôn. Không biết Phật đang ở đâu, nhưng ta tin tưởng Phật không chết nên để tâm đi tìm. Vì vậy, thiền sư áp dụng thiền hành, nhưng nếu nói đi không có mục tiêu không tới là hiểu sai về thiền. Tuy tâm không vướng bận thế gian, nhưng tâm thiền sư hướng về đâu? Chủ yếu theo Phật giáo, phải hướng về Phật, mà có người nói là tìm Phật hay tìm tâm. Vậy tâm chúng ta là gì? Phật là gì? Đó là thoại đầu mà thiền sư suy nghĩ. Người tu thiền đi chậm từng bước, có cảm giác đi vào tịnh độ, tìm Phật trong tịnh độ. Độ là tâm, tịnh độ là cảnh giới của tâm trong sạch. Từng bước đi vào cảnh giới thanh tịnh của tâm lành là tu thiền. Còn tu Pháp Hoa thì chúng ta lễ bái, cho nên chúng ta phải có đối tượng. Bước đầu, quý thầy phải tìm tượng Phật để lễ lại. Riêng tôi tìm tượng Phật có hảo tướng, giúp tôi có độ cảm, nghĩa là mượn tượng Phật để cảm Phật. Trước kia, tôi không sử dụng tượng Phật, nhưng khi thiền, tôi bắt tâm tập trung vào một vấn đề gì đó để tâm không chạy bên ngoài. Thí dụ, nhìn tách trà và tập trung vào đó, không cho nghĩ gì khác, thì đó cũng là một cách tu. Hoặc có vị tập trung ở sống mũi, vân vân. Tất cả các pháp này tôi đã thực tập, nhưng về sau, tôi nhận thấy khi nhìn một tượng Phật đẹp thì dễ có độ cảm và độ cảm của mình cao hơn. Lâu ngày tôi có cảm giác rằng tượng Phật này trở nên sống động, từ tượng Phật bằng đá hay bằng đồng hoặc bằng tranh. Nhưng nhìn lâu sẽ có cảm giác tượng Phật và ta có sự gần gũi và đôi mắt của tượng Phật nhìn ta như sáng lên. Đó là do độ cảm mà thấy tượng Phật như vậy. Thiết nghĩ nếu lễ Phật nhưng không có độ cảm về Phật thì tu hành ít có kết quả. Vì vậy, khi lại Phật và ca ngợi Phật, vì chúng ta đã có độ cảm mới thấy Phật có tướng hảo và quý báu như thế nào, chúng ta mới nói, chúng con đảnh lễ chí thành quy y. Tôi thấy những người lại Phật theo công thức hay bị bắt buộc lại thì càng lại họ càng chán mệt. Lại Phật có độ cảm thì lại nhiều nhưng không chán, không mệt, mà cảm thấy Phật gần và được an lạc. các vị cao tăng đều nói như vậy. Đặc biệt, Hòa Thượng Trí Thủ, mặc dù lúc Ngài đã 76 tuổi, nhưng ngày nào Ngài cũng lạy Phật. Riêng tôi, việc hành đạo càng khó, tôi càng lạy Phật và thấy gần Phật hơn nhờ có độ cảm với Phật. Có nhiều bài tán Phật, nhưng chúng ta nên chọn bài nào mình có độ cảm nhất. Chúng ta thường đọc bài tán Phật như sau: Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly, Phật diện du như mãn nguyệt huy, Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô xứ bất từ bi. Nghĩa là nhìn tượng Phật rồi cảm Phật, thấy thân Phật trong suốt như ngọc, không có tì vết. Cuộc đời của Phật thật là hoàn mỹ, không có điểm gì chê trách được, khiến chúng ta kính trọng Phật, và tâm Phật thương tất cả chúng sanh. Không đâu mà tâm của Phật không đến, nhất là khi chúng ta đau khổ thì càng dễ cảm nhận Phật đến với ta. Vì vậy, nhờ độ cảm về Phật cao và kèm theo việc đọc tụng kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy Phật thọ ký cho các Bồ Tát và ta cũng cảm nhận được Phật xoa đầu thọ ký cho ta. Thiết nghĩ tâm linh của người tu phải thăng tiến xa hơn thực tế một chút mới là thế giới của tôn giáo. Nếu không tạo được thế giới quan vượt qua cuộc sống vật chất đời thường, sẽ không mở cửa tâm linh được. Cảm được Phật và tâm từ bi của Ngài bao la dung nhiếp muôn loài, nên chúng ta hết lòng kính trọng Phật, đặt trọn niềm tin trong sạch nơi Ngài. Thì tìm Ngài như thế, chúng ta liền cảm nhận được Phật tới với ta. Có như vậy, quý Thầy sẽ cảm thấy an lành, không còn sợ bất cứ điều gì trên cuộc đời này. Đó là quan điểm sống của người có tín ngưỡng tôn giáo, coi tôn giáo là nhất. Vì vậy mà không ai có khả năng cấm tôn giáo, chỉ có thể hạn chế hay cấm đoán những người giả danh tôn giáo hay lợi dụng tôn giáo mà thôi. Người thực chất là nhà tôn giáo có đời sống tâm linh mạnh mẽ và vững vàng, nên có đe dọa họ cũng không sợ. Cảm nhận được Phật đến với chúng ta hay đứng trước mặt chúng ta, chúng ta mới chí thành đảnh lễ và quy y Ngài. Lễ Phật theo hồng danh của bổn môn Pháp Hoa có khác với các nghi khác. Thông thường chúng ta lại chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Phật là vị hoàn toàn giác ngộ sáng suốt. Chúng ta lạy Ngài trước mà chủ yếu là Phật Thích Ca. Kế đến, chúng ta tôn trọng lời Phật dạy trong kinh điển, nên lạy giáo pháp của Phật Thích Ca ở Ta Bà này. Và tiếp theo, chúng ta lạy những người hành trì giáo pháp của Phật là Tăng. Đó là công thức mở đầu, ta là phàm phu và Phật Thích Ca là giáo chủ, và những người tu theo giáo pháp thì chúng ta kính trọng như pháp lữ đồng hành. Có người tu trước, người tu sau, thể hiện sự tương kính lẫn nhau. Đây là lạy tam bảo của tất cả các pháp môn tu, từ Phật giáo Nguyên Thủy cho đến Phật giáo phát triển và tiến sang Phật giáo Đại Thừa, đều lạy Phật theo nghi này, gọi là quy y Phật Pháp Tăng. Tuy nhiên, tu theo Kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy khác. Theo nghi trước, lạy Phật thì chính yếu là Phật Thích Ca, nhưng Phật này đã vào Niết Bàn, cho nên chúng ta tìm Ngài trong Niết Bàn. Mà tìm Phật trong Niết Bàn thì chúng ta thấy mỗi bộ kinh diễn tả khác nhau. Theo Ngài Thế Thân, Kinh Pháp Hoa là mẹ sanh ra các Đức Phật. Nghe như vậy, chúng ta cảm thấy lạ, vì Kinh Pháp Hoa sanh ra Phật, không phải Phật thuyết kinh. Nói điều này có căn cứ, vì từ thời Phật Oai Âm Vương cho đến thời Tượng Pháp có Thường Bất Kinh Bồ Tát là tiền thân của Phật Thích Ca. Ngài chuyên tu hành lễ bái tất cả mọi người, kể cả Tăng Thượng Mạng Tỳ Kheo, Ngài vẫn kính trọng. Thường Bất Kinh lại người mà họ vẫn đánh mắng Ngài, nhưng khi mạng chung, Ngài nghe được 20 muôn ức bài kệ của Phật Oai Âm Vương nói. Điều này khiến chúng ta suy nghĩ, khi sinh mạng của thân tứ đại ngũ uẩn còn, chúng ta không nghe được Kinh Pháp Hoa. Nhưng sanh mạng của tứ đại mạng chung là chết mới nghe được pháp. Thiền Tông lấy ý này để tham quán. Mạng chung là chấm dứt ngũ uẩn thân, là động cơ mà hành uẩn nổi lên trong tâm. Hành uẩn thuộc năng kiến tướng, và thức uẩn thuộc cảnh giới tướng, tức sum la vạn tượng mà chúng ta thấy trên cuộc đời này là cảnh giới của thức hiện ra. Khi sum la vạn tượng mất, hay thần tứ đại mất, nhưng thức không mất, hay khi sắc uẩn mạng chung chấm dứt đời sống vật chất, nhưng thọ, tưởng, hành, thức vẫn tồn tại. Thọ uẩn là gì? Người chết vẫn cảm thấy đói khát, nóng lạnh, nên chúng ta cúng thức ăn cho họ. Họ còn thọ. Điều này chúng ta gọi là thân trung ấm hay hương ấm. Đó là vì tuy không còn thân tứ đại, nhưng còn thói quen ăn, nên thọ uẩn vẫn còn tác động, khiến cho linh hồn còn muốn ăn. Do đó, nếu không được ăn, thì họ sẽ khởi lên cơn thèm khát và rơi vào tâm trạng của ngạ quỷ. Vì vậy, khi mạng chung, nghĩa là phải cắt luôn thọ uẩn. Trên bước đường tu, quý thầy phải tập điều này, quên đói là cắt được thọ uẩn dù còn sống. Chúng ta đói, một là vì đối với thân tứ đại này, mỗi ngày chúng ta phải bồi dưỡng cho nó thức ăn và nước uống. Cho nên, Phật nói rằng, nếu không cho thân tứ đại ăn uống, nó sẽ hành hạ tâm chúng ta. Nhưng Phật cũng dạy rằng, nếu cung cấp cho thân này đầy đủ, nó cũng sẽ đòi hỏi thêm, mà nếu không cho nó ăn uống, nó sẽ hành hạ chúng ta không kém. Đó là hai trạng thái cực đoan của thân tứ đại. Điều này dễ nhận thấy rõ khi nhịn đói, chúng ta bị đau nhất. Đức Phật đã trải nghiệm điều này khi tu khổ hạnh ép sát. Nghe nói lúc đó có cảm giác như bị lực sĩ đâm vô ruột và bóp chặt đầu ngài. Trạng thái này là do tế bào đói hành hạ, khác với bụng chúng ta đói hay thức của chúng ta đói. Thức chúng ta đói là do tưởng tượng muốn ăn và chảy nước miếng, trong khi bụng chưa đói. Đói bằng thức thì đọa trước. Ngoài ra, đói cái bụng, vì chúng ta ăn quen nên đến cử ăn mà không ăn thì cảm thấy đói. Nhưng nếu để qua cử ăn là hết đói. Có khoảng thời gian tôi tuyệt thực, nhận thấy rõ điều này, bụng không đói vì tế bào chưa đói, trữ lượng trong cơ thể chúng ta chưa hết. Cho nên, người muốn tu thiền trước khi nhập định lâu thì từ một tuần trước phải nhịn đói. Vì trước khi vào định, cần thải ra tất cả những gì tồn động trong bao tử, trong ruột. Còn để yên những thức ăn trong bụng mà nhập định là chết. Thật vậy, các vị thiền sư nhịn đói lâu phải áp dụng điều này, phải đưa ra ngoài tất cả những cặn bã để cơ thể sạch và không cảm thấy đói nữa, giống như bao tử khô teo lại. Và đến khi xả định ra mà ăn cơm vô là chết liền, phải từ từ uống nước cho đến ăn cháo trước. Chúng ta biết được rằng bụng đói nhưng tế bào chưa đói vì trữ lượng trong cơ thể vẫn còn. Cho nên chúng ta hạn chế việc ăn uống trên bước đường tu. Phật dạy rằng vị A-la-hán không có bốn tướng là đói khát, nóng lạnh. Họ không có cảm giác đói của thức, không có đòi hỏi thức ăn và tế bào đói sẽ chết, sẽ khô giống như hai vị thiền sư ở chùa Đậu là người đắc đạo mới có trạng thái này. Các ngài chết nhưng xác không thối rữa, tế bào chết khô lần. Đây là sắc uẩn và thọ uẩn mạng chung. Tuy nhiên, dù thân tứ đại mất, sắc uẩn và cả thọ uẩn không còn, nhưng người ta vẫn nghĩ đến mọi điều, vì tưởng uẩn vẫn còn tác động và thức uẩn sẽ dẫn người ta đi thọ sanh. Khi lại tượng Phật, chúng ta tưởng ra Phật, không phải Phật thiệt, nên đôi khi mình lạc vào thế giới ma. Ngài Thiên Thai dạy chúng ta điều này và nói rằng Ngài lạc vào thế giới ma nhưng Ngài ra được. Và do chúng ta tưởng là Phật thiệt nên ma hiện ra Phật, đó chính là tưởng uẩn, chưa mạng chung. Mạng chung là tâm đứng yên, không tưởng nữa. Nhưng vì tiềm thức chúng ta do tích lũy nhiều đời, tức túc nghiệp của A-lại gia thức còn, nên Ngài dạy chúng ta phải sám hối cho sạch nghiệp để tiềm thức không còn lưu giữ điều nào. Bây giờ, hành uẩn mạng chung thì tức uẩn cũng mất. Như vậy, mạng chung là ngũ uẩn thân hoàn toàn mất. Không phải chỉ có sắc thân mất thôi, mà bốn uẩn, thọ, tưởng, hành và thức vẫn còn hoạt động, là vẫn còn ở trong sanh tử.